Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 133. Việc khởi hành và cuộc hành trình đi Bethlehem thuộc Galilee.
Đây là buổi chiều ngày Sa-bát thực sự. Cuộc sống lại bắt đầu sau sự nghỉ ngơi của ngày Sa-bát. Ở đây, trong căn nhà nhỏ Nazareth, nó bắt đầu với những chuẩn bị cho việc khởi hành. Người ta xếp các lương thực, nhét quần áo vào giỏ, buộc chắc các túi bằng những sợi dây, coi lại xăng đan, kiểm tra xem các dây chân và các khóa có ở trong tình trạng tốt không. Việc ăn uống của các con lừa ở bên hàng rào trong vườn, các lời chào với vài giọt nước mắt ở giữa các nụ cười và các lời chúc phúc. Những lời hứa sẽ sớm gặp nhau và một bất ngờ, quà tặng của Thomas cho Maria, một cái khóa, ta gọi là cái hoa trâm cài áo, để giữ áo cài lại ở cổ. Nó được tạo thành bởi ba cọng linh lan nhỏ xíu, rất toàn vẹn, nằm ép giữa hai chiếc lá bằng kim loại, bắt chước thiên nhiên một cách y hệt, biểu lộ công việc của bàn tay bậc thầy.
Maria, con biết là mẹ không dùng, nhưng dù sao cũng nhận lấy đi. Sự ước mong đã đến với con muốn làm nó vào một bữa kia, khi thầy nói về mẹ và so sánh mẹ với bông huệ nơi thung lũng. Con chả làm gì cho nhà mẹ cả, nhưng con làm cái này cho mẹ để nói ra trong sự tượng trưng lời ca tụng của con mẹ, mà mẹ xứng đáng hơn mọi phụ nữ khác. Tuy con không thể làm cho kim loại sự tươi mát của một cây sống và hương thơm của bông hoa, nhưng tình yêu chân thành, trọng kính của con đã tô điểm nó như một vuốt ve, một hương thơm của sự kính cẩn con đối với mẹ, mẹ của Chúa con.
Ôi, Thomas, đúng vậy. Mẹ thì mẹ không mang nữ trang, vì mẹ thấy nó vô ích. Nhưng cái này thì không giống vậy. Đây là tình yêu của Giê-xu và tông đồ của người, và nó thân thiết đối với mẹ. Mẹ sẽ nhìn nó mỗi ngày, khi nghĩ đến Thomas tốt lành, biết yêu thầy tới nỗi không những gìn giữ giáo lý của người, mà cả những lời nhỏ nhặt nhất của người, về những vật nhỏ mọn nhất, và về những người không đáng kể nhất. Cảm ơn Thomas, không phải vì giá trị, mà vì tình yêu của con. Cảm ơn con.
Mọi người đều thán phục sự toàn vẹn của công việc, và Thomas rất sung sướng rút ra một vật nhỏ hơn. Ba ngôi sao hoa lại ở trong một đám lá li ti, bao quanh bằng một vòng tròn rất mảnh mai. Ông đưa cái này cho Aria.
Bởi vì con không có sự đỏng dáng để muốn nó, bởi vì con đã ở đây khi các cây lài đầy hoa, và để cho những ngôi sao nhỏ này nhắc con nhớ tới vì sao của chúng ta. Nhưng con hãy chú ý, chính bởi các nhân đức là cái con phải ướp thơm cho các bông hoa, và để con cũng là một bông hoa trong trắng, đẹp, thanh sạch, tỏa ra mùi thơm bay lên trời. Nếu con không hành động như vậy thì con phải trả lại cái hoa châm. Nào, đừng khóc, tất cả sẽ qua đi. Và chúng ta sẽ sớm muộn trở lại nhà Maria. Hay mẹ sẽ đến với chúng ta. Và...
Nhưng Tôme, trước những nước mắt càng lúc càng tràn trề của Aria, ông cảm nhận rằng không nên tiếp tục nữa. Ông bỏ ra ngoài, đau khổ. Ông nói với Pharaoh:
Nếu tôi biết rằng nó sẽ khóc nhiều hơn thì tôi không có cho nó cái gì cả. Tôi làm cái hoa châm này chính là để an ủi nó vào giờ này. Điều đó tôi đã không thành công.
Và Pharaoh, trong sự ngổn ngang của giây phút này, cũng không còn kiểm tra được mình. Ông nói:
Luôn luôn như vậy trong các lúc từ giã. Nếu anh đã nhìn thấy Cynthica lúc đó...
Ông sực nhận ra là mình đã nói. Ông đỏ mặt. Ông muốn rút lời. Nhưng bây giờ đã lỡ nói rồi. Thomas hiểu. Và một cách rất hiền lành, ông quàng tay quanh cổ Pharaoh và nói:
Simon, đừng buồn. Tôi biết nín lặng. Tôi hiểu tại sao các ân không nói gì với tôi. Tại vì Judas Simon, tôi, nhân danh Thiên Chúa của cha ông chúng ta, tôi thề với anh rằng điều tôi vô tình mà biết được thì sẽ bị quên đi. Đừng khổ, Simon.
Nhưng tại vì thầy không muốn...
Chắc chắn người có lý do tốt nhất cho việc đó. Tôi không bất bình vì vậy đâu.
Tôi biết, nhưng người sẽ nói sao?
Đâu có nói gì, vì người đâu có biết. Nói cho tôi đi.
À, không. Không có gì bí mật đối với thầy cả. Tôi đã lầm. Tôi đã bị của trách. Và ngay lập tức, tôi sẽ không được bình an nếu tôi không thú với người sự lầm lỡ của tôi. Thomas, hãy tốt, làm ơn đi gọi người đi. Tôi đi vào sửa mộc, hãy đi, rồi trở lại cùng với người. Tôi quá xao xuyến, những người khác sẽ nhận ra.
Thomas nhìn ông với vẻ thương hại và đầy cảm phục. Ông vào trong nhà để gọi Giê-xu.
Thầy ơi! Lại đây một lát đi, con phải nói với thầy một điều.
Giê-xu đang chào Maria An-phê, đi theo ông ngay lập tức.
Con muốn gì?
Người hỏi khi đi ở bên cạnh ông.
Con thì không có gì, chính là Simon phải nói với thầy. Ông ta đây này.
Simon, con làm sao mà xao xuyến vậy?
Phêrô phục xuống chân Giê-xu và rên rỉ.
Con đã phạm tội. Xin thầy miễn giải cho con.
Phạm tội? Về cái gì? Con vừa ở đây với chúng ta vui vẻ bình tĩnh mà.
À, thưa thầy, con đã không vâng lời thầy. Con đã nói với Thomas về Cynthica. Con xao xuyến vì những nước mắt. Và anh ta còn xao xuyến hơn con. Vì anh nghĩ rằng chính anh đã làm gia tăng nó. Để an ủi anh ta, con đã nói với anh. Luôn luôn như vậy trong các cuộc từ giã. Nếu anh đã nhìn thấy Cynthica lúc đó, và anh đã hiểu.
Pharaoh ngửa khuôn mặt bối rối lên. Cái nhìn của ông thực sự khiêm nhường và hối tiếc.
Ngợi khen Chúa Simon của thầy, thầy nghĩ rằng con đã làm điều gì rất nghiêm trọng hơn. Sự chân thành của con hủy bỏ được điều này. Con đã nói không vì ác ý, con đã nói với bạn con. Thomas cũng tốt, ông sẽ không nói về chuyện đó đâu.
Thực sự, anh ta đã thề với con. Nhưng thầy thấy không? Bây giờ con sợ mình sẽ quá ngu để không biết giữ kín một điều bí mật.
Con đã giữ kín được tới giờ này.
Vâng, thầy coi. Không bao giờ có một lời với Philippe cũng như Nathanael. Vậy mà bây giờ...
Nào, con đứng dậy đi. Con người luôn luôn bất toàn. Nhưng khi nói như vậy không vì ác ý thì họ không phạm tội. Con hãy canh chừng chính mình, nhưng đừng đau khổ nữa. Giê-xu của con chỉ cho con một cái hôn thôi. Thomas lại đây đi.
Thomas chạy lại.
Chắc chắn con đã hiểu lý do của sự yên lặng.
Thưa thầy, vâng, con đã thề kính trọng điều đó. về tất cả những gì có liên quan tới con, và trong tầm khả năng của con đã nói với Simon như vậy.
Với Simon ngu ngốc.
Phêrô xích xoẹt.
Không, bạn ơi, anh đã xây dựng cho tôi bằng sự khiêm nhường và chân thành trọn vẹn của anh. Anh đã cho tôi một bài học rất hay, và tôi sẽ ghi nhớ nó. Bởi vì rất ít người trong chúng ta có sự công chính như anh. Nhưng họ gọi chúng ta kìa, đi thôi.
Quả vậy, nhiều người đã ra ngoài đường. Ba người đàn bà, Noemi, Marta và Aria, đã ở trên lưng con vật. Maria và chị dâu người ở bên Aria, họ còn hôn nó nữa. Và khi hai bà Maria thấy Giê-xu tới, thì họ hôn hai bà đồng môn đệ. Và sau cùng họ chào Giê-xu, người chúc lành cho họ trước khi lên đường. Maria và Maria Cleopha trở vào trong nhà, trong căn nhà mà họ ở lại, với kỷ niệm về những gì mới xảy ra trước lúc đó. Với các ghế ngồng lung tung, chén bát phân tán, sự lộn xộn tiếp sau cuộc khởi hành, Maria đắm chìm trong tư tưởng, vuốt ve cái khung cười nhỏ mà mẹ đã dạy Aria làm việc. Đôi mắt mẹ ướt và long lanh, những nước mắt mà mẹ cầm lại.
Maria, em khổ lắm nhỉ?
Maria Cleopha nói, bà khóc không cần cố gắng để cầm nước mắt.
Em rất tình cảm. Họ đến đây, rồi họ đi. Và chúng ta khổ.
Đó là đời sống nữ môn đệ của chúng ta. Hôm nay, chị đã nghe Giê-xu nói, trong tương lai, các con sẽ làm như vậy. Bằng cách nhìn thấy trong mọi người một tâm hồn anh em, các con sẽ cho họ đổ nhờ. Cho họ đổ nhờ một cách siêu nhiên, khi nghĩ đến các con cũng là người hành hương. Và hãy coi những người mà các con đón tiếp như kẻ hành hương. Các con sẽ giúp đỡ họ, cho họ ăn uống, cho họ lời khuyên. Rồi các con để cho anh em các con ra đi tới định mệnh của họ. Không giữ họ lại bởi một tình yêu ghen tị, với sự chắc chắn là ở bên kia cái chết, các con sẽ gặp nhau cùng với họ. Sự bất hại sẽ xảy ra, và rất nhiều người sẽ bỏ các con để đi tới tử đạo. Đừng hèn nhát, và đừng khuyên người ta hèn nhát. Hãy ở lại để cầu nguyện trong những căn nhà trống vắng, để nâng đỡ sự can đảm của các kẻ tử đạo. Hãy trông sáng để củng cố cho những kẻ yếu đuối hơn. Hãy mạnh mẽ để sẵn sàng bắt chước các anh hùng. Hãy làm quen với thoát ly. Hãy anh hùng làm tông đồ bằng tình bác ái, huynh đệ ngay từ bây giờ. Và chúng ta làm việc đó khi chịu đựng. Chắc chắn, chúng ta là những người có xác thịt, nhưng tâm hồn được hưởng một niềm vui siêu nhiên bởi vâng theo ý Chúa và hợp tác vào vinh quang của Người. Lại nữa, em là mẹ của tất cả, và em không thể chỉ là mẹ một người. Cả đến, em không độc chiếm Giê-xu. Chỉ thấy đó, em để cho người đi, không hề giữ người lại. Em muốn đi với người, điều đó thì có. Nhưng, người xét là em phải ở lại đây, cho tới khi người nói, hãy tới. Và em ở lại. Các ngày người ở lại đây, đó là niềm vui mẫu tử của em. Các cuộc viễn du của em với người, đó là niềm vui môn đệ của em. Sự cô đơn của em ở đây, đó là niềm vui trung thành vì làm theo ý Chúa của em.
Maria, nhưng vị chúa này là con em.
Nhưng người luôn luôn là chúa em. Chị ở lại với em không, Maria?
Nếu em để chị ở lại, cái nhà của chị nó quá buồn trong những giờ đầu các con chị nó mới bỏ đi. Ngày mai thì lại là chuyện khác. Lại nữa, lần này chị sẽ khóc nhiều hơn.
Tại sao vậy, Maria?
Bởi vì kể từ hôm qua, chị tan thành nước mắt. Chị là một cái xì tệ. Một cái xì thẹp vào mùa mưa.
Nhưng tại sao vậy? Chị yêu quý.
Tại vì Giuse. Hôm qua, ôi, chị không biết chị có nên tới trách mắng nó cách chua cay không? Vì sau cùng, nó cũng là con của chị. Vì cái dạ này đã mang nó, và những cái vú này đã cho nó vú. Không một đứa con nào có thể hơn người mẹ. Hay là chị không bao giờ nên nói với nó nữa. Không bao giờ nữa. Với đứa con hoang đã sinh ra bởi chị, mà xúc phạm đến Giê-xu, đến em và...
Chị sẽ không làm điều nào trong những điều đó cả. Chị sẽ luôn luôn là một bà mẹ đối với nó. Người mẹ thương xót cho đứa con lì lợm, bệnh hoạn, lầm lạc. Hãy thuần thục nó bằng lòng tốt và dẫn dắt nó về với Thiên Chúa bằng lời cầu nguyện và sự nhẫn nại. Nào, đừng khóc. Tốt hơn là hãy đi với em. Chúng ta sẽ cầu nguyện trong lời cầu nguyện của em cho nó, cho những người đã ra đi, cho con bé để nó không quá khổ và lớn lên trong sự thánh thiện. Đi, đi, Maria của em.
Và mẹ lôi bà đi với mẹ. Trong khi đó, những người hành hương đi theo con đường của họ về phía tây nam. Các bà đi trước trên lưng lừa. Chúng đã ăn no và được nghỉ ngơi nên chạy nước kiệu nhẹ nhàng. Bó buộc Marian và Abel hầu như phải chạy. Vì thận trọng, họ đi kèm hai bên Aria, vì nó cởi lừa lần đầu tiên. Nếu việc đó làm họ mệt, thì lại làm con bé giải khuây nỗi đau gây ra bởi sự từ giã Maria của nó. Thỉnh thoảng để lại hai thanh niên kịp thở. Martha cho con vật của bà nghỉ. Bà chỉ lại đi khi nhóm các tông đồ đã tới nơi. Trong lúc nghỉ, không còn giải trí được bằng những biến chuyển của thuật cưỡi lừa, Aria lại trở nên buồn. Maziam in ủi nó, vì cậu đã được đào luyện bởi các quá trình mồ côi, được đón nhận do lòng bác ái của một bà mẹ nuôi sau khi đã biết Maria. Cậu kể cho nó làm sao, sau đó cậu đã tình nghĩa với bà mẹ nuôi một cách tuyệt đối. Giống như bà là má thật của chúng ta. Cậu kể các cảm tưởng của cậu. Cậu kể Maria và Mattia đã sung sướng thế nào trong nhà Jenny và Anastasia trong nhà Elisa. Aria nghe những bài tường thuật này và Maziam kết thúc bằng cách nói:
Hãy tin đi, tất cả các môn đệ đều tốt, và Giê-xu biết phải giao phó những kẻ khốn nạn là chúng ta cho ai.
Và Abel phụ lực:
Và em không phải nghi ngờ gì, mẹ anh. Bà rất mừng vì có em. Bà đã cầu nguyện biết bao trong những ngày này để Thiên Chúa ban em cho bà.
Aria nói:
Em tin điều đó, và em rất yêu bà. Nhưng Maria, chính Maria và các anh phải thương hại.
Đúng, nhưng chúng ta không vui khi thấy em buồn.
Ôi, em đâu có buồn như ở trong nhà người Roma và trong những giờ đầu tiên sau sự giải phóng của em. Em chỉ hơi mất. Từ bao năm rồi, em không bao giờ được một cái vuốt ve. Chỉ có Maria đã trả nó lại cho em sau bao năm em chỉ có các ông chủ.
Cưng ơi, nhưng má ở đây để cho con đây. má sẽ là một Maria thứ hai cho con. Lại đây, lại gần đây. Nếu con còn nhỏ hơn, thì má đã cho con ngồi cùng im với má, như má đã làm khi Abel còn nhỏ. Nhưng con đã là một người đàn bà.
Mota nói khi bà lại gần và cầm tay nó.
Con là một đàn bà nhỏ, và má sẽ dạy cho biết bao điều. Rồi khi Abel đi xa để giảng tin mừng, má với con, chúng ta sẽ tiếp đón các khách hành hương như Chúa đã nói. Chúng ta sẽ làm rất nhiều điều tốt, nhân danh người. Con còn trẻ và con sẽ giúp má.
Nhưng nhìn coi, ánh sáng nào ở đằng kia vậy? Ở bên ngoài ngọn đồi này...
Jacobe Zebede chạy lại với họ và kêu.
Đó là cái rừng cháy.
Hay một cái làng.
Chúng ta chạy tới coi.
Không ai mệt nữa, vì sự tò mò đã làm biến mất mọi cảm tình khác. Giê-xu theo họ một cách nhanh hậu, và người rời con đường để leo lên ngọn đồi bằng một lối mòn và lẹ làng. Người lên tới đỉnh đồi. Không phải một cái rừng, cũng không phải một làng bị cháy, mà là một lòng chèo mênh mông giữa hai ngọn đồi. Toàn là cỏ bị khô vì nắng hè, đã bắt lửa do vài tàn lửa thoát ra khỏi tay những người đốn củi làm việc ở trên cao để đốn cây. Và bây giờ nó cháy lên, một cái thảm lửa thấp nhưng rất mạnh. Nó di chuyển đi sau khi đã tiêu hủy nơi nó tới, để tìm những cây cỏ khác để đốt. Các người tiều phu cố gắng chống lửa, đập vào ngọn lửa, nhưng vô ích. Họ quá ít người, và khi họ tắt được chỗ nọ, thì lửa lại lan ra ở chỗ kia.
Nếu lửa lan tới rừng thì là đại họa, vì có nhựa thông.
Philippe thì thầm. Giê-xu đứng trên đỉnh đồi, khoanh tay nhìn, suy nghĩ và mỉm cười. Ánh sáng trắng của mặt trăng ở phía đông tương phản mạnh mẽ với ánh lửa đỏ ở phía tây. Mặt trăng làm cho quang cảnh thành trắng hết ở phía sau họ, trong khi ánh lửa rọi tới làm cho họ đỏ mặt hết thảy. Ngọn lửa lan ra giống như nước tràn bờ, bay lên và trải ra. Đám cháy chỉ còn cách rừng vài mét, và nó đã soi sáng các đống gỗ ở bờ rừng. Ánh sáng của nó càng lúc càng mạnh, soi cho thấy những căn nhà nhỏ của một làng ở trên đỉnh ngọn đồi mà lửa đang leo lên.
Các người tội nghiệp, họ sắp sửa mất hết.
Nhiều người nói, và họ nhìn Giê-xu. Người không nói gì, chỉ mỉm cười. Nhưng rồi đây, người mở tay ra và kêu lớn.
Dừng lại, tắt đi, ta muốn vậy.
Và giống như một cái đấu khổng lồ chụp xuống để làm ngột ngọn lửa. Đây, như một sự huyền diệu, ngọn lửa ngừng cháy. Cái lưỡi lửa đang lẹ làng nhảy múa, sống động, liền biến thành màu than đỏ, rồi màu đỏ thành tím, rồi xám đỏ. Còn vài ánh đỏ lướt trên cho tàn. Rồi sau cùng, chỉ còn lại ánh trăng với ánh sáng bạc soi trên khu rừng. Trong ánh sáng trắng của nó, người ta thấy các người tiều phu tụ họp lại, khua chân múa tay, nhìn chung quanh họ và nhìn lên cao để khám phá ra vị thiên thần của phép lạ.
Chúng ta xuống, thầy sẽ làm việc với các tâm hồn dựa vào lý do bất chợt đã được ban cho thầy. Và chúng ta sẽ nghỉ trong làng thay vì dừng lại ở thành phố. Chúng ta sẽ đi tiếp vào rạng đông, sẽ có chỗ cho phụ nữ. Còn chúng ta, cái rừng cũng được.
Giê-xu nói khi đi xuống dốc, các người khác theo sau.
Nhưng tại sao thầy mỉm cười như vậy? Thầy có vẻ sung sướng.
Phê-rô hỏi.
Con sẽ biết dựa vào các lời thầy.
Họ đã tới chỗ đám cỏ hoang biến thành tro vẫn còn nóng, kêu răng rắc dưới xăng đan. Họ đi băng qua. Khi họ tới khoảng giữa, ánh trăng soi rất tỏ. Các người tiều phu nhìn thấy họ.
Ồ, tôi đã nói, chỉ có mình người mới có thể làm việc này. Chúng ta chạy đến để tôn kính người.
Một người tiều phu nói, và ông chạy đến quy phục trông cho tại chân Giê-xu.
Tại sao con tin là thầy có thể làm?
Bởi vì chỉ có Đức Mê-xia có thể làm việc này.
Vậy làm sao con biết rằng thầy là Đức Mê-xia? Có lẽ con đã biết thầy.
Không, nhưng chỉ có đấng tốt lành, đấng thương người nghèo mới có tình thương, và chỉ mình đấng thánh của Thiên Chúa mới có thể truyền cho lửa phải vâng lời. Chúc tụng đấng tối cao đã sai Đức Mê-xia của người cho chúng con, và Đức Mê-xia đã tới đúng lúc để cứu nhà cửa chúng con.
Các con phải vội vã hơn nữa để cứu linh hồn các con.
Nó được cứu nhờ lòng tin nơi thầy và vào việc thi hành những điều thầy dạy. Nhưng Chúa ơi, thầy biết rằng nỗi buồn vì bị mất tất cả sẽ làm cho tâm hồn chúng con thành yếu nhược và đưa nó tới chỗ nghi ngờ về đấng quan phòng.
Ai đã dạy các con về thầy?
Chắc chắn là các môn đệ thầy. Đây, gia đình chúng con. Chúng con đã cho người đến đánh đức họ vì sợ rằng tất cả ngọn đồi sẽ bị cháy. Xin tiến lên. Rồi chúng con lại sai một người khác đến nói rằng có một phép lạ. Và hãy đến để con. Lạy Chúa, đây là gia đình chúng con. Của con, của Jacob, của Jothanan, của anh Toby con, của anh rể Melchias con, của Philippe và của Eliazan, và các gia đình khác của các người mục đồng, mà bây giờ họ đang ở trong các đồng cỏ.
Một nhóm khoảng tối đa là 250 người, kể cả nhiều trẻ nhỏ, cầm bú hay mới thôi bú. Khóc nhõng nhẽo, mới hơi tỉnh hoặc còn ngủ, đã ý thức được mối nguy hiểm mà họ đã thoát.
Bình an cho tất cả các con, thiên thần của Chúa đã cứu các con, hãy cùng nhau chúc tụng Chúa.
Thầy đã cứu chúng con, thầy luôn luôn hiện diện ở những nơi có các tín hữu tin vào thầy.
Nhiều phụ nữ nói và nam giới nhất loạt đồng lòng.
Đúng, ở đâu có lòng tin nơi thầy thì đấng quan phòng hiện diện nơi đó. Nhưng trong những điều về tâm hồn cũng như những điều về vật chất, phải hành động với sự cẩn phòng liên tục. Ai đã châm lửa vào cành cây vụn? Có lẽ một tia lửa đã xẹt ra khỏi lò của các con, hoặc một cành cây mà một trẻ em đã muốn đốt để chơi, bằng cách đã quay hay ném nó dưới kia một cách vô tư lự vì tuổi nhỏ. Quả vậy, thật đẹp khi thấy ngọn lửa xẹt trong không khí tối. Nhưng các con thấy một sự bất cẩn có thể làm gì? Nó có thể gây ra những thiệt hại trầm trọng. Một tia lửa, một cành cây nhỏ cháy rơi vào đám cỏ khô là đủ để đốt cháy hết cả thung lũng. Nếu Thiên Chúa không sai thầy tới, thì khu rừng sẽ trở nên một lò lửa, có thể tiêu hủy trong cái kẹp bằng lửa, gia tài của các con và mạng sống các con. Các điều thuộc về tâm hồn cũng thế. Phải liên tục cẩn phòng, canh chừng, kẻo một tia lửa, một cục than vướng mắc vào đức tin của các con và tiêu hủy nó. Sau khi đã ủ trong lòng mà không bị lưu ý, nó sẽ bùng lên thành đám cháy do những kẻ ghét thầy thổi vào để giật các tín hữu của thầy. Ở đây lửa được dập tắt kịp thời đã làm điều tốt cho những người vừa thoát tai nạn, do nó đã tiêu hủy những cảnh vô ích mà các con đã để ngổn ngang trong thung lũng. Nhờ sự phá hủy này và nhờ các lớp tro làm phân bón, nó đã chuẩn bị cho các con một mảnh đất mà nếu các con muốn, các con có thể làm những canh tác màu mỡ và hữu ích. Nhưng trong các tâm hồn thì khác hẳn. Khi mọi điều tốt đã biến mất trong lòng các con, thì không gì có thể mọc lên được, ngoại trừ các cây gai dùng làm ổ cho ma quỷ. Các con hãy nhớ điều đó, và canh chừng để phản kháng lại hết những lời xỉa sói của các kẻ thù của thầy. Chúng ném vào lòng các con những tia lửa của hỏa ngục, vậy hãy sẵn sàng để dập tắt lửa này. Cái gì có thể dập tắt nó? Đó là một đức tin càng ngày càng vững mạnh, một ý chí muốn thuộc về Thiên Chúa cách không lay chuyển. Đó là những điều thuộc về ngọn lửa thánh, ngọn lửa không bị các lửa khác tiêu diệt. Tức là nếu các con là lửa của tình yêu đối với Thiên Chúa, thì lửa thù ghét chống lại Thiên Chúa không làm hại các con được. Lửa tình yêu toàn thắng hết mọi lửa khác. Giáo lý của thầy là tình yêu, ai đón nhận nó sẽ được vào trong ngọn lửa bác ái và họ sẽ không còn bị hành hạ bởi lửa của ma quỷ nữa. Từ trên đỉnh của ngọn đồi này, khi thầy nhìn thấy cỏ cháy, thầy nghe thấy những lời của tâm hồn các con hướng về Chúa là Thiên Chúa của nó, còn hơn là thầy thấy những cử chỉ của các con giơ ra để dập tắt lửa. Thầy đã mỉm cười và một trong các tông đồ của thầy đã hỏi, tại sao thầy mỉm cười? Thầy đã hứa với ông ta, thầy sẽ nói cho con khi thầy nói với những người được cứu. Và thầy làm, thầy mỉm cười khi thầy nghĩ tới, giống như lửa cháy lan ra trong cỏ ở thung lũng mà các con cố gắng để dập tắt một cách vô ích. Cũng vậy, giáo lý của thầy sẽ lan tràn ra trong thế giới và các kẻ không muốn ánh sáng sẽ bách hại một cách vô ích. Và nó sẽ là ánh sáng, nó sẽ là sự thanh tẩy, nó sẽ là mối lợi. Bao nhiêu rắn độc đã chết trong đám tro này và bao nhiêu con vật có hại khác cùng với chúng. Các con đã sợ cái thung lũng này vì nó có quá nhiều rắn độc. Đó, không còn con nào sống sót nữa. Cũng vậy, thế giới sẽ được giải thoát cho khỏi biết bao tà thuyết, biết bao tội lỗi, biết bao đau đớn khi họ biết thầy và được thanh tẩy bởi giáo lý của thầy, được thanh tẩy và giải phóng khỏi mọi thứ cây cỏ vô ích, có khả năng đón nhận hạt giống, trở nên giàu có các hoa trái thánh thiện. Đó là tại sao thầy mỉm cười. Trong đám lửa lan ra, thầy thấy sự tượng trưng của việc lan truyền giáo lý của thầy. Rồi đức ái đối với tha nhân không được tách rời với lòng mến Thiên Chúa. Chúa đã dẫn tư tưởng của thầy về với nhu cầu của các con. Thầy đã hạ cái nhìn tinh thần của sự chiêm ngắm những lợi ích của Thiên Chúa tới sự nhìn xem những lợi ích của anh em. Và thầy đã dẹp lửa đi để trong nỗi vui mừng của các con ngợi khen Thiên Chúa. Các con thấy tư tưởng của thầy bay lên với Thiên Chúa và từ Thiên Chúa mà xuống. Và khi nó xuống, nó trở nên mạnh hơn. Vì sự hợp nhất với Thiên Chúa luôn luôn gia tăng sức mạnh của chúng ta để hành động, rồi nó lại trở lên với Thiên Chúa cùng với tư tưởng của các con. Theo cách này, cùng một chặt, thầy đã phục vụ lợi ích của Thiên Chúa và của anh em. Trong tương lai, các con cũng hãy làm như vậy. Bây giờ thầy xin các con cho các phụ nữ này một chỗ qua đêm. Trăng lặn và đám cháy đã làm chậm trễ bước đường của chúng ta, nên chúng ta không thể tiếp tục đi tới thành phố ở bên cạnh.
Xin mời tới, mời tới. Sẽ có chỗ cho mọi người. Nhà chúng con là nhà quý vị, nhà nghèo nhưng sạch sẽ. Xin mời vào và chúng sẽ được chúc phúc.
Tất cả đều kêu lên. Và từ từ, họ lên cái dốc khá đứng cho tới làng đã được cứu khỏi bị phá hủy một cách lạ lùng bởi phép lạ. Rồi mỗi người du hành biến vào trong nhà chủ của họ.
Chỉ muốn hát lên một bài tình khúc tạ ơn. Trong đền thờ Chúa khói hương tỏa bay lung linh dịu vời, Chúa đang ngự đây luôn bên con từng ngày trên đường dương thế. Con bước chân về, con chỉ muốn hát lên một bài tình khúc tạ ơn. Ân tình của Chúa thì tha nào hơn manna từ trời, giữa núi hồn con như chạm vào bên bờ hạnh phúc. Thank you.
con chỉ muốn hát lên, hát lên một bài tình khúc tạ ơn. Nó đầy hạnh phúc bên thiên ngài ban, con xin trọn đời khắc ghi hồng ân ra đi theo lời ngài. Dẫu đời sương gió luôn biết hy sinh vì tình yêu Chúa, luôn biết kiên trung dù muôn thách đố, luôn biết an vui khi không Chúa tựa đầu. Con chỉ muốn hát lên, hát lên một bài tình khúc tạ ơn. Con chỉ muốn hát lên, hát lên một bài tình khúc tạ ơn.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.